Tài liệu giải phẫu sinh lý. Sách dùng cho các trường trung học y tế. Phần 1. Giải phẫu học. Chương 11. Các giác quan. Mục tiêu 1. Mô tả được giải phẫu của nhãn cầu và các cấu trúc có liên quan. 2. Mô tả được giải phẫu của các phần của tai, đặc biệt là những cấu trúc có liên quan tới cơ chế nghe. 3. Gọi đúng được tên của các chi tiết giải phẫu trên các phương tiện thực hành giải phẫu hệ giác quan. Các giác quan bao gồm các cơ quan cảm giác phức tạp như tai, mắt, mũi và miệng. Những cơ quan này có bộ phận thụ cảm cho cảm giác đặc biệt như ngửi, nếm, nhìn, nghe và thăng bằng. Bộ phận thụ cảm là những tế bào vùi trong thượng mô mà không phải là đầu tận cùng của các sợi thần kinh cảm giác. Chương này trình bày hai cơ quan là mắt và tai. 1. Mắt và những cấu trúc có liên quan. Mắt gồm có nhãn cầu và thần kinh thị giác. Các cấu trúc mắt phụ gồm các cơ quan ngoài nhãn cầu, mạc ổ mắt, lông mày, mi mắt, kết mạc và bộ lệ. Ổ mắt là một hốc xương chứa mắt và các cấu trúc mắt phụ. Nó có hình tháp với bốn thành, trên, dưới, trong, ngoài. Một nền mở ra phía trước và một đỉnh hướng ra sau, thông với hộp sọ qua khe ổ mắt trên và ống thị giác. Ổ mắt được tạo nên bởi các xương sọ và xương mặt. Xem chương 2. 1.1. Nhãn cầu. Nhãn cầu nằm trong ổ mắt và chỉ có khoảng 1/6 diện tích phía trước của nhãn cầu là lộ ra khỏi ổ mắt. Nhãn cầu có đường kính trung bình khoảng 24 mm. Nhãn cầu có hai cực, cực trước và cực sau. Đường nối giữa hai cực gọi là trục nhãn cầu. Đường vòng quanh nhãn cầu và cách đều hai cực gọi là xích đạo. Nhãn cầu được vây quanh bằng 3 lớp áo. Bên trong các lớp áo là thấu kính và các buồng, phòng của nhãn cầu. 1.1.1. Các lớp áo của nhãn cầu. Từ ngoài vào trong, áo sơ, áo mạch và võng mạc là những lớp vây quanh nhãn cầu. Áo sơ gồm giác mạc ở trước và củng mạc ở sau. Giác mạc là phần trong suốt và lồi hơn, chiếm khoảng 1/6 diện tích bề mặt của nhãn cầu. Giác mạc được cấu tạo bằng một thượng mô lát tầng không sừng hóa ở mặt ngoài, một lớp sợi collagen và nguyên bào sợi ở giữa và một lớp thượng mô lát đơn ở mặt trong. Củng mạc hay lòng trắng là một lớp mô liên kết dày đặc do các sợi collagen và các nguyên bào sợi tạo nên. Nó là chỗ bám cho gân của các cơ ngoài nhãn cầu và bị các mạch máu và thần kinh xuyên qua. Ở chỗ tiếp nối giữa giác mạc và củng mạc có xoang tĩnh mạch củng mạc. Củng mạc có vai trò bảo vệ và định hình cho nhãn cầu, độ lồi và sự trong suốt của giác mạc, giúp nó hội tụ ánh sáng vào võng mạc. Áo mạch gồm 3 phần từ trước ra sau là mống mắt, thể mi và màng mạch. Màng mạch là lớp dầu mạch máu chiếm khoảng 2/3 sau của áo mạch và lót hầu hết mặt trong của củng mạc. Nó được cấu tạo bởi các tế bào sắc tố, các tiểu động mạch, các tiểu tĩnh mạch và mao mạch. Màng mạch có vai trò nuôi dưỡng cho lớp ngoài của võng mạc. Thể mi là phần dày lên của áo mạch, đi từ miệng thắt, ngang bờ trước lởm chởm như răng cưa của võng mạc thị giác, tới ngay sau nơi tiếp nối của giãn mạc, củng mạc. Nhìn ở mặt trong thể mi, ta có thể phân biệt được hai phần. Phần nhẵn phía sau là vòng mi, phần gấp nếp ở trước là vành mi. Vành mi là một vòng tròn do 60 đến 80 nếp lồi, gọi là mỏm mi, tạo nên. Trong khe giữa các mỏm mi lại có những nếp nhỏ hơn, gọi là các nếp mi. Các mỏm mi được nối với thấu kính bằng những dây chằng. Các sợi cơ trơn trong thể mi tạo nên cơ thể mi. Mỏm mi là nguồn tiết ra thủy dịch. Cơ thể mi có vai trò điều tiết độ lồi của thấu kính khi ta nhìn gần hoặc nhìn xa. Móng mắt, còn được gọi là lòng đen, là một hoành sắc tố hình vành khăn nằm đứng ngang giữa thấu kính và giác mạc. Bờ ngoại vi của móng mắt dính với thể mi. Ở trung tâm của nó có lỗ con ngươi hay đồng tử. Móng mắt chứa các tế bào sắc tố và các sợi cơ trơn, gồm cơ vòng làm hẹp đồng tử và cơ hình tia làm giãn đồng tử. Nó có chức năng như một màn chắn để điều chỉnh lượng ánh sáng lọt vào nhãn cầu. Móng mắt chia khoang nằm giữa giác mạc và thấu kính thành hai phòng, phòng trước và phòng sau. Hai phòng chứa thủy dịch và thông nhau qua con ngươi. Áo trong là võng mạc liên tiếp với thần kinh thị giác. Võng mạc được chia thành hai phần, võng mạc tịt phủ mặt trong thể mi và móng mắt, võng mạc thị giác phủ mặt trong màng mạch. Võng mạc thị giác dày hơn võng mạc tịt và tại nơi chuyển tiếp giữa hai phần võng mạc này có một đường riềm gọi là miệng thắt. Khi quan sát võng mạc thị giác bằng kính soi mắt, ta nhìn thấy các mạch máu của võng mạc và hai vùng đặc biệt là vết võng mạc và đĩa thần kinh thị giác. Vết võng mạc hay điểm vàng nằm ở cực sau của nhãn cầu, ở phía ngoài đĩa thần kinh thị giác. Trong vết có hõm trung tâm, nơi chỉ có các tế bào nón. Đây là nơi nhìn các vật được chi tiết nhất và rõ nhất. Đĩa thần kinh thị giác hay điểm mù là nơi tập trung các sợi thần kinh thị giác. Điểm mù ở phía trong và dưới cực sau nhãn cầu. Động mạch và tĩnh mạch trung tâm võng mạc từ điểm mù tỏa nhánh ra xung quanh. Võng mạc bao gồm một tầng thượng mô sắc tố nằm sát màn mạch và một tầng thần kinh. Thượng mô sắc tố của võng mạc chứa melanin, có vai trò hấp thụ ánh sáng, ngăn chặn sự phản xạ và phân tán ánh sáng trong nhãn cầu. Tầng thần kinh của võng mạc có 3 lớp neuron, tính từ ngoài vào là lớp tế bào cảm thụ ánh sáng, lớp tế bào hai cực và lớp tế bào hạch. Tế bào của 3 lớp ngăn cách nhau bằng hai vùng liên tiếp nối synapse. Hai loại tế bào cảm thụ ánh sáng là tế bào nón và tế bào que. Tế bào nón có ngưỡng kích thước ánh sáng lớn hơn, thích hợp với cường độ chiếu sáng mạnh và nhìn màu. 1.1.2 Thấu kính. Thấu kính là một khối chất trong suốt, chất thấu kính. Hai mặt lồi có đường kính khoảng 9 đến 10 mm, nằm giữa phòng sau và phòng sau cùng. Chất thấu kính được bao quanh bằng bao thấu kính. Chất thấu kính gồm vỏ và nhân thấu kính là một tập hợp của những sợi thấu kính. Các sợi thấu kính là những tế bào thuôn, dệt nằm áp sát nhau như các lớp của một củ hành và có nguồn gốc từ lớp thượng mô nằm ở mặt trước khối chất thấu kính. Thành phần chính của sợi thấu kính là một protein có tên là crystalline. Thấu kính được treo vào thể mi bởi một dây được gọi là vùng mi. Khi cơ thể mi co, điều tiết, vùng mi trùng ra và độ lồi của thấu kính tăng lên. Tình trạng đục thấu kính thường thấy ở tuổi già, gọi là đục nhân mắt. 1.1.3 Các phòng của nhãn cầu. Mống mắt và thấu kính chia khoang bên trong nhãn cầu thành 3 phòng. Phòng trước nằm giữa mống mắt và giác mạc. Phòng sau nằm giữa mống mắt và thấu kính. Và phòng sau cùng nằm sau thấu kính và vùng mi. Phòng trước và phòng sau chứa thủy dịch. Thủy dịch là một chất dịch trong suốt, có thành phần giống huyết tương nhưng không có protein. Dịch này được mỏm mi tiếp vào phòng sau. Từ phòng sau, thủy dịch qua con ngươi vào phòng trước, đi tới góc mống mắt, giác mạc của phòng trước, rồi được dẫn lưu vào xoang tĩnh mạch mặc. Từ phòng sau, thủy dịch qua con ngươi vào phòng trước, đi tới góc mống mắt, giác mạc của phòng trước, rồi được dẫn lưu vào xoang tĩnh mạch củng mạc. Dịch từ xoang được dẫn về các tĩnh mạch mi. Khi sự lưu thông của thủy dịch bị trở ngại, áp lực trong nhãn cầu tăng, gây nên chứng đau đầu gọi là thiên đầu thống. Phòng sau cùng còn được gọi là phòng kính, vì nó chứa thể kính. Thể kính là một chất keo trong suốt. Thể kính gồm dịch kính nằm trong một bao gọi là màng kính. Nằm dọc theo trục của thể kính có một ống gọi là ống kính. 1.2 Các cấu trúc phụ của mắt. Nhãn cầu được vây quanh bằng bao mạc nhãn cầu. Bao mạc nhãn cầu có những thớ gọi là dây chằng treo nhãn cầu vào thành ổ mắt. Khoảng nằm giữa bao mạc nhãn cầu và thành ổ mắt được lấp đầy bằng thể mỡ ổ mắt. 1.2.1 Các cơ ngoài nhãn cầu. Các cơ nhãn cầu còn gọi là các cơ vận nhãn, gồm các cơ thẳng, trong, ngoài, trên, dưới và các cơ chéo, trên và dưới, cùng cơ nâng mí trên. Các cơ này làm nhiệm vụ vận động nhãn cầu và nâng mí trên, cơ nâng mi trên. Chúng do các thần kinh 3, 4 và 6 chi phối. 1.2.2 Lông mày là những lông ngắn mọc dày trên những lồi da hình cung nằm ngay phía trên lỗ vào ổ mắt. 1.2.3 Mí mắt. Mí mắt là hai nếp da cơ màng di động nằm ở phía trước ổ mắt để bảo vệ nhãn cầu. Có hai mí, mí trên và mí dưới. Khoảng giữa bờ tự do của hai mí gọi là khe mí. Ở hai đầu của khe mí là các góc mắt trong và ngoài. Ở các góc mắt trong có một khoang hình tam giác mà đỉnh hướng tới mũi gọi là hồ lệ. Trong hồ lệ có cục lệ. Trên mỗi bờ mí Tại các góc đáy của hồ lệ có nhú lệ. Đỉnh mỗi nhú lệ mang một lỗ nhỏ gọi là điểm lệ, nơi mà hồ lệ thông vào tiểu quản lệ. Bờ mỗi mí có hai viền mí. Viền mí trước tròn, có lông mi và các lỗ của tuyến mi. Viền mí sau áp vào nhãn cầu. Các lớp mô tạo nên mí từ nông vào sâu gồm da, mô dưới da, cơ, lớp sơ sụn, sụn mí và lớp kết mạc mí. Sụn mí chứa các tuyến sụn mí. 1.2.4 Lớp kết mạc. Kết mạc là một màng niêm mạc mỏng lót mặt trong hai mí mắt, kết mạc mí, rồi lật ra sau, phủ mặt trước nhãn cầu, kết mạc nhãn cầu. Khoang nằm giữa kết mạc mí và kết mạc nhãn cầu được gọi là túi kết mạc. Mà khe mí là đường vào túi. Đường lật từ kết mạc mí tới kết mạc nhãn cầu được gọi là vòm kết mạc. Các vòm kết mạc trên và dưới. 1.2.5 Bộ lệ. Bộ lệ gồm có tuyến lệ nằm trong hố tuyến lệ ở góc trước ngoài của thành trên ổ mắt. Nước mắt tiết ra từ tuyến lệ được các ống tiết dẫn tới vòm kết mạc trên. Nước mắt sẽ qua điểm lệ vào các tiểu quản lệ rồi đổ vào túi lệ nằm trong hố lệ. Từ đó, nước mắt được ống lệ mũi dẫn tới ngách mũi dưới.